Đâu, ai có gì thắc mắc thế? Vui.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy về cái này là cái phương pháp công phu. Con có thắc mắc hồi đó giờ nhưng mà con không thấy bạn đạo thế giới hỏi, thì con xin hỏi thẳng như thầy dạy luôn. Là con thì về cái pháp mà cắn răng thì căng răng kề răng thì con thì cũng hơi hô. Nên thầy có mấy cái cuốn băng nào mà thầy bảo là phải răng cửa kề với nhau. Mà nếu con hô con kề trong cái tư thế thành thản thì hai răng cửa đâu có đụng nhau.
Kề được rồi, hai cái phần răng nó kề co lưỡi được rồi.
Chứ không cần hai răng cửa nó cũng đụng
nhau. Không cần, co lưỡi lên nó có sự giao cảm, nó chuyển vận cái nước thì cái máu nó chạy đều.
Làm thế nào mà mình thấy nó thanh thản, nó dễ chịu là được rồi.
Cái ý mình thấy răng kề răng, cái hạ lệnh cái răng kề răng co lưỡi thì răng kề răng đó. Co lưỡi đó.
Dạ, với lại cái
mấy người hô quá rồi bắt đã làm hơn nên làm cũng được, nhưng mà co lưỡi lên là nó đã chuyển chạy điện rồi.
Thì còn cái câu hỏi này là câu hỏi của cá nhân riêng con là sao cái trong bộ đầu của con ở phía sau cái lỗ tai con có cái điểm mà thỉnh thoảng con hay bị nhức nhói lên cách kinh khủng không thể chịu được. Mà con chỉ có không có đi rọi hình hay con không có đi bác sĩ nào, con chỉ có trị bệnh nó bằng cách niệm Phật thôi. Mỗi lần con niệm Phật mà con chú ý cái điểm đó thì nó hết.
Thì ở đây có cái phương pháp đã thông huyệt đạo, con học cái phương pháp đó là trị cái chỗ này. Cái này nữa. Có đã thông huyệt đạo. Nếu không thì tới ngày mai hay là chút nữa mở với video coi. Tới giờ coi video yêu cầu cái đã thông huyệt đạo. Hả? Con học
là. Như vậy là con không có thông là nó bị nhức hay sao?
Thì cái máu nó bơm lên không được. Nhưng mà con tập cái này á, với cái này á, nó sẽ chạy lại. Tập thử đó ha. Cứ đã thông rồi một ngày làm ba lần thì tự nhiên nó hết hồi nào cũng hay.
Cảm ơn.
Tout à l'heure vous avez parlé de avec cette personne, cette dame, vous avez parlé de l'évolution personnelle. Et aussi de parler de spiritualité avec les autres. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas très... Enfin, j'ai bien compris ce que vous disiez, mais ça n'était pas très clair, ça n'était pas très en conformité avec ce que j'essayais de vivre jusque-là.
To đủ chuyện hết. Nó thể hiện ở đâu? Thể hiện trên mặt con người. Cái phía nào bên ngoài là. Nó thể hiện mặt cả đêm mình ngủ không được, trật trặc lo tới ngày mai sẽ đi máy bay hay chuyện gì nó xảy ra thì cái mặt dòm thấy biết. Nó không có cái thanh quan như những người thanh thản ngồi tu yên giấc nhàn hạ trong lúc tham thiền thì mặt mày nó tươi. Bởi vì tây chủ nhân ông không có đòi hỏi. Mà khi mà chủ nhân ông phần hồn đòi hỏi cái gì thì cái vía phải lo. Chạy dù cũng như ví dụ hai vợ chồng thấy sống chung một căn nhà nhưng mà cái tánh ổng khó chịu, tôi nói cho bà biết nghĩa là tối nay nhất định tôi không ăn món đồ đó, là bà nói ổng ăn thôi nhưng mà bà lo bà sửa một chút cho ổng, ổng có cái gu ví dụ vậy đó, nói món ăn tầm thường thôi mà ổng cằn nhằn một chút mình trả lời một cách nghe là không cần biết tới ổng nhưng mà chút nữa là mình phải lo. À, cái vía nó vậy đó, cái vía làm việc phục vụ rất nhiều nhưng mà cái hồn tu rồi cái vía sẵn sàng. Cho nên chỉ nhìn mặt người nào mà có tham thiền cái mặt họ thơ thớ, người nào không có tham thiền cái mặt họ lo âu.
Dạ thưa thầy, cái sự làm việc của vía đó nó có khác nhau trước khi tu và sau khi tu không?
Có đó. Sau khi tu nó khác. Sau khi tu mà thanh nhẹ thì nó khác, mà sau khi tu rồi không thanh nhẹ nó cũng khác, mà chưa hoàn toàn chưa tu nó lại khác hơn nữa.
Dạ, thưa xin thầy.
Đó, hoàn toàn chưa tu là mọi việc cứ đổ đầu trên vía, đổ trên đầu vía.
Dạ.
Mọi việc phải bắt cái vía phải làm, cái hồn không có trách nhiệm. Tránh nặng tìm nhẹ là cái hồn khôn nhất, để cái vía lo. Vợ chồng cũng vậy,
mà vợ mà làm nhiều á là ông cứ chỉ nạnh, ông sai bả thôi chứ ông có làm. Mà ông làm nhiều thì bả cũng nạnh, bả sai ông thì bả không có làm. Nó vậy đó, cái luật nó vậy đó. Còn tu lưng chừng thì cảm thức mình thấy chán đời, không muốn đi đâu, không muốn tham gia bất cứ một cơ cấu nào, thấy muốn ngồi yên một chỗ. Và cái vía nó được mừng ghê lắm, mừng ghê lắm đó. Thì cái mặt mày nó cũng có hơi thay đổi, mà tu nhẹ rồi nó hiện nguyên hình, những cái mộng những này kia kia nọ nó thỏ thể bên tai mình cũng có. Nhưng mà cái đó nếu mình tin nhiều, thì nếu mà cái vía nó hướng ngoại nhiều thì nó lôi cuốn phần hồn lên một mức rồi cũng xuống trở lại. Cho nên tôi khuyên rằng đừng có nghe cái gì hết, giữ trung dung thăng hoa, nghiêm nghị, hồn lúc nào cũng nghiêm nghị mà không tin. Trực diện hiện ra ngồi rõ ràng, bà rõ ràng, bàn bạc mới thấy trình độ giữa hai bên. Cho nên tôi có biết cái bài hồn vía tình yêu siêu thoát này, để cho bạn đạo nghe đọc và thấy nó mở rồi, trong mình có thể bàn bạc với nhau bất cứ những chuyện gì cả cả con vũ trụ. Trong lúc mà thật sự nhẹ rồi, hai người ra thơ đối chất nhau hay lắm, vô cùng thông minh, chứ không phải dở đâu, vía không phải dở đâu, nó thông minh nhưng mà rốt cuộc cũng thua hồn một chút xíu. Hồn lúc nào cũng là điều khiển được vía hết. Đó, ba giới nó như vậy.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đồng góp của chị.
Dạ, bây giờ xin mời chị Linh đi
đọc. Thưa con xin lãnh lời thầy. Dạ, xin thầy giải đáp cho chúng con hai câu hỏi hầu bổ túc cho chúng con để làm hành trang cho cuộc tu tập của chúng con. Câu thứ nhất là một số người tu tự cho mình là có trình độ, có cần phải tiếp tục thiền theo ba pháp của thầy không, hay là chỉ cần thiền định là đủ? Hoặc có trình độ người tu nào không có trình độ người tu nào không có thiền nữa hay không?
Có rất nhiều người, khi mà có người mà chung thủy có đầu có đuôi thì trước sau sao sao vậy, để chi? Trước khi tôi biết đạo, tôi có pháp soi hộ, pháp luân, thiền định để dọn mình thăng hoa đi tới chỗ thanh nhẹ. Mà bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi nhắm mắt, tôi xuất, tôi đi, tôi không cần cái chuyện đó. Cũng như hồi trước ta không có tiền ra xuống bếp nâng niu cái nồi cũ, cái đôi đũa hay là cái giá, chúng ta cũng không muốn nó bể và không muốn nó mất. Mà bây giờ không cần nữa, thì cái đó là tự phụ lấy mình. Và sau này tu một thời gian đổi pháp cho ta lại, rồi dẫn sai người khác. Bởi vì đi tới chỗ đó cái trình độ nó không có cao hơn nữa, mà nó cứ ở trong cái mê tỉnh, rồi ở trong cái giới đó, hiểu cái giới đó thôi. Rồi khi mà dạy người ta tu tới đó mình bí rồi, không có tiếng. Bởi vì cái pháp tu thiền của cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí này là chỉ nhìn cái xe đạp chỉ biết rồi. Răng kề răng chạy tới. Rồi chỉ nhìn xe hơi cũng răng cọ với răng đi tới. Rồi chỉ nhìn máy bay cũng sự cọ sát đi tới. Chỉ nhìn cái quả tiễn cũng là sự cọ sát của lửa mà tiến tới. Nó phải cần cái cọ sát. Cho nên cái khởi đầu là cái sự cần thiết. Mà mình tu từ nào giờ mà mình bỏ cái khởi đầu không được. Bởi vì mình còn thể xác. Thể xác nó có thể biến, nó có biến thể bất cứ lúc nào. Và nó tự phản nó là nó phản thầy. Cho nên chỉ làm cha mẹ, làm thầy cũng vậy. Chỉ thấy rằng chỉ dạy được một đứa con khôn ngoan, mà từ ngày này tới ngày mà nó đạt một chút khôn ngoan, nó thông minh, nó tưởng là nó hơn cha mẹ nó, nó bỏ cha mẹ nó đi thì cũng đau lòng. Nhưng mà chuyện đó là chính nó bỏ, nó quên cha mẹ nó. Cho nó có cha mẹ nó rồi mới có nó. Thấy không? Có thầy nó dạy nó mới hiểu vô vi. Nhưng mà tới đó nó không cần.
cái pháp của ông thầy của tôi lạc hậu, xưa quá, bây giờ tôi đổi mới đi, thấy không? Còn hay hơn nữa. Nhưng mà đi đi lại lại nó dạy người ta không được, bởi vì con người từ trần trược mà ra thì phải dùng cái kỹ thuật thô sơ trước rồi mới đi tới kỹ thuật tinh vi, vì nó lấy cái tinh vi nó đổ ngay cho cái người thô sơ trật lắm. Chị thấy không? Thì tất cả từ đất cát hội thành, bây giờ nó chê đất cát, lấy đâu mà làm cơ cấu để tiến hóa? Nó cứ nói về trời Phật, nó nói về hư không, nó nói về tâm pháp, nó nói này kia kia nọ, lý thôi. Ta nghe thì hay thiệt, nhưng mà hành không được, mở không được. Còn cái kỹ thuật này là cái thuật tự hành, tự mở, bất cứ ở góc trời nào mình cũng có cơ hội tự giải cho chính mình. Và mình cũng sử dụng sự cỏ ho sát của nội tâm để tiến hóa. Dù ông thầy không có đó, nhưng mà hoàn cảnh là ân sĩ, nó kích động và phản động, rồi chúng ta mới năm đó mà đi tới. Cho nên nhiều người ta đạt được một phần, ta tưởng là ta hết rồi, tôi học hết của ông Tám rồi. Nhưng mà kỳ thật ông Tám học của cả càn khôn vũ trụ, học hoài, học cả con dế ông Tám còn học, con kiến ông Tám còn phải học. Cái hạnh của con kiến mà ông Tám ngồi suy nghĩ, thấy cái hạnh của con kiến nó là tự lực cánh sinh, vô cùng dũng mãnh, không kể sự đau đớn, không kể sự bị chết chóc tức khắc trước mắt đó, nhưng mà nó vẫn kiên trì xây dựng tổ ấm cho huynh đệ của nó. Thành ra con kiến ông Tám còn phải bay phục mà để học, đừng nói chuyện con người. Cho nên nhiều người học được một khía cạnh tưởng mình hay quá, nhưng mà cái đó rồi bài học sẽ dạy, rồi rốt cuộc rồi cũng quy về một mối mà thôi. Thì không nên, các bạn đạo không nên lo rồi cứ người đó tu cao, họ không còn sơ hồn, không còn pháp luân, không còn thiền định, rồi sau này họ thế nào? Họ có lạc, họ có đụng độ, họ mới thức tâm, họ mới thấy cái giá trị của sự khởi đầu và sự bền vững kiên nhẫn thực hành của chính họ. Và khi họ mất được, mất cái bền vững kiên trì nhịn nhục đó đó, họ sẽ mất cả một cái quả vị tốt đẹp ở tương lai. Cho nên tôi đem xác thân này, xác thân tôi cảm thấy là xác thân trần trượt ở trần gian, mọi khía cạnh tôi đều tham gia, mọi khía cạnh tôi đều phải dấn thân vô tôi học hỏi. Và khi tôi nói ra phải đúng bằng chứng, và chính tôi đã nếm qua những mùi đó. Thì tôi không có nói không như những người kêu mà đọc sách gì, ban những lời chê khen mà không hành được, không dám hành, không dám dấn thân vào đó để cảm thông mọi sự việc, mà dùng lý luận rồi nuôi dưỡng sự ấm ức trong nội tâm nội tạng, thành ra trì trệ và không có thăng hoa nổi.
Thưa thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiêng liêng, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy, tự cho mình có nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiềm, có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu, nhưng sau khi chia tay lúc nào con cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó, mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con một lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vi là dấn thân trong bảo tố. Chị hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thanh quan của nhau. Mà chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn. Vậy tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục con ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân của nó. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới có sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, thành ra chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, còn trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hoa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng rồi con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần những người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày lắm. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chị phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chị mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ bốn xưa, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ cái mình, nó chọi thằng kia vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết, mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thế không? Anh có giận tôi đâu có sợ, nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận, anh phá tôi mà tôi không tức, tôi vẫn đến với anh, tôi vẫn hiểu anh, tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tôi. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại của anh mà phá hoại được bao nhiêu. Càng không vũ trụ lớn quá mà tôi là thể hiện của vũ trụ, mà làm sao anh phá tôi được.
Thế thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ, thưa thầy.
Vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng Tám chỉ không có lệ thuộc, phải không?
Dạ, dạ, dạ,
không có lệ thuộc. Tôi kêu tôi là thằng Tám mà không có được lệ thuộc. Chị học và chị xây dựng trí khôn rồi. Chị thiếu trí, chị bổ túc trí rồi để chị đấu trí với tôi, là tôi quan nghênh. Chịu chỗ này không? À, tôi kêu tôi thằng Tám ra mà.
Dạ thưa thầy,
tôi
nhưng
có
mà
sinh danh mà.
Nếu trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ trị từ ma ếm quỷ ở đâu? Ở Nam Mô. Cái đó là mình thiếu niệm, rồi mình dùng lý luận trong thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa. Chị hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật, thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt lên. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công, tốn công, nó tới đây nó chọc tôi á. Nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả? Ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu, nó tới chọc tôi. Nó có lý do tôi phải tìm. Tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi. Nó là anh em của tôi, nó không phải ngược ngoài. Tôi phải nhịn nhục để tôi học. Chứ cũng như ông thợ ra vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá, thấy mệt nhức óc. Nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi, ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường, ông sửa lại. Vậy thấy không? Thì chỉ cũng như ông thợ. Vậy đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi, và chị không có đủ trí đối phó, thì chị phải niệm Phật, chị mới vun bồi được cái trí của chị. Vì mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị trở về sáng suốt, rồi làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chập chị thì uổng cơ hội. Chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng. Chị cho nó rụng đi, không sao đâu, bạn nào mà nó không có lấy dao giết mình đâu, sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi. Bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng. Không cãi là chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật, rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích, nó hay hơn gì cả. Thấy không, luật sư? Thở cãi.
Xin mời anh Lê Tóc Việt lên có câu hỏi.
Con xin phép thầy cho con đặt hai câu hỏi.
Yeah.
Câu hỏi thứ nhất là do ý nghĩ của con.
Yeah.
Trở thành một con người tốt cho xã hội còn không phải dễ thì làm sao trở thành tiên Phật được?
Yeah.
Xin thầy trả lời cho con câu đó.
Muốn trở lại một người tốt ngay trong gia đình chứ đừng nói xã hội, có phải cái đức nhịn nhục trên hết không? Mình xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mình mới thấy rõ rằng tôi là người hữu dụng trong xã hội. Em tôi nó nhỏ tuổi hơn tôi, nó sai tôi. Anh bữa nay nấu cơm cho em ăn đi. Được. Tôi đứng vai trò nào trong giây phút đó? Tôi đứng vai trò của một người mẹ hiền, tôi phục vụ em thôi. Được, anh sẽ làm cho em vui lòng. Em yên tâm, em ngồi đó. Anh sẽ nấu nướng. Những mùi vị gì nào em thích, em cho anh hay, anh sẽ phục vụ. Hỏi cái lầm của thằng em nó nghĩ gì đối với anh đó. Đối với xã hội chúng ta ra xã hội cũng vậy. Chúng ta nghênh ngang đâu có được. Chúng ta thấy rằng tôi đang thiếu nợ của xã hội rất nhiều, giúp tôi đủ thứ hơn. Xã hội không cất nhà, tôi không có nhà ở. Xã hội không sản xuất xe hơi, tôi không có xe hơi đi. Xã hội không may áo, tôi không có áo mặc. Tôi đang thiếu nợ của xã hội. Thì một câu nặng của bên ngoài, một câu nhịn tín câu lành. Anh có đã học cái câu này rồi, thì anh nhịn nhục để anh học hỏi thêm. Và anh thấy sự trì trệ, chậm trễ của chính mình, chưa công hiến được cho nhân loại như nhân loại đã công hiến cho chính mình. Thì lúc đó mặc sức là anh đi. Anh đi tới đâu đem lại sự bằng an cho mọi người, trong cái sự ướm nở vui hân hoan, trong cái tình ruột thịt của anh đã nhận xét giữa nhân loại và anh. Thì đó có khó khăn anh. Rồi qua cái giai đoạn đó anh cảm thấy rằng mọi người đều thông hết, đều thương tôi, đều mến tôi, đều cần có sự hiện diện của tôi. Thì tôi phải nghĩ sao để cống hiến cho nhân loại. Tôi mới nhìn lại gương lành của chư tiên, chư Phật, chư Thánh, chư Thần, đều là nhịn nhục mới có quả vị đó. Thì cái sự nhịn nhục của anh không có bị hoang phí, và anh tiếp tục nhịn nhục hơn nữa. Dù ma quỷ đến phá anh cũng lấy cái lượng từ bi nhịn nhục và đến tận độ. Thì lúc đó các giới đều bưng bóc anh lên, thì anh cũng như tòa sen bay bổng, có gì mà phải lo. Còn gì nữa?
Con thì con không có lo làm tiên Phật, nhưng mà con cố gắng con lo để trở nên một người tốt trong gia đình hoặc là trong
đó,
xã hội.
Thì vậy đó.
Cái mục tiêu mà đi tới của con là như vậy, chứ còn cái mục tiêu đó, con không dối một kiểu cao hơn nữa.
Thành tôi nói nãy giờ là cái mục tiêu chính để đi tới mà đi mãi mãi. Khi mà anh bay bổng tới tiên Phật là anh phải đi mãi mãi, rồi tự nhiên tới lúc đó anh thấy rằng bay bổng nữa rồi, vô cùng tiến hóa không ngừng nghỉ.
không phải bằng cái trí eo hẹp mà như chúng ta đã nghiền ngẫm, chúng ta còn hơn. Cho nên mình nhục nhiều chừng nào, anh thấy anh uống ly nước, anh thấy thấy nước nhịn nhục không? Anh thấy không? Anh đặt ly tròn, nó méo, anh cần lúc nào nó cũng với anh, mà anh không cần thì nó cũng ở về cái chỗ hữu dụng, chờ những người cần nó là ngủ cháu trở về biển cả, tình thương lai láng chờ đợi chúng sanh. Anh thấy không? À, cho nên chúng ta là một người tốt thì phải có cái anh hùng thủy tánh, chứ không phải anh hùng sắt đá. Sắt đá nó vua cái mẹ mà nó chặt cái đứt. Còn thủy tánh không cách gì mà nó chặt đứt hết. Mà đằng này tu vô vi anh về anh hùng vì điển quang nguyện tu để giải thoát chân tâm trần bản tâm bản chất trần trược, rời khỏi cái tim tâm phàm này mà trở về với cái chân tâm hòa với vũ trụ, bước vào điển giới sanh hoạt từ giây phút khác thì chắc là mình được thanh nhẹ. Mình không nói mình tốt, thiên hạ nói rằng anh đó sáng suốt và dễ chịu là đúng rồi, đừng nói chữ tốt.
Dạ, câu hỏi thứ hai là cái như cũng băng giảng hồi sáng thầy có kết luận như là cái câu nói chót của thầy là ráng trong 3 ngày ngắn ngủi thì chúng ta phải ráng học để thu thập cho ta trong 3 ngày đó. Thì con có câu hỏi là trong 3 ngày ngắn ngủi như vậy thì chúng con phải làm sao đặng trọn hiểu hết những lời thầy giảng?
À, cho nên anh đi đây một bước đường đi từ nhà đến đây anh lái xe 9 tiếng đồng hồ. Anh nghiền ngẫm cái chuyện xa xưa của anh, từ xa xưa sơ khai thế giới anh đâu có phương tiện đi tới 9 tiếng đồng hồ mà đi bao nhiêu dặm như vậy, thấy không? Thì anh đi để học gì trên đường? Từ trên đường phương tiện từ nhà đến đây anh đã học biết bao nhiêu. Những cuộc sanh trụ quỷ hoại diệt của đường xá, của xe cộ, của tâm linh thay đổi liền liền không ngừng nghỉ. Rồi anh bước vào thiền viện này nghe những gì đấy? Gom lại định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Anh đã nắm được cái nguyên ý rồi. Những cái ý nghĩ của anh phát khởi ra, sanh ra trụ đó, rồi nó sẽ tan mất đi, rồi nó sẽ không còn với anh và nó hồi sinh một cái ý nghĩ khác. Anh thấy cái hồn của anh lúc nào cũng ở trong cái giới tôi tân hợp thờ và cởi mở. Anh thấy không? Và những lời giảng của tôi là nâng mở tất cả những trình độ tâm thức của anh có, chứ không ngoài ở ngoài mà bắt buộc anh phải học. Cho nên anh phẳng lặng nhìn lại từ lúc anh đến đây rồi tới lúc anh trở về, anh thấy nó thâm thiêu vô cùng. Trong tình giao cảm 3 ngày giữa một người bạn đã tu mấy chục năm sống với chúng ta trong 3 ngày mà nói chuyện có mấy tiếng đồng hồ, mà chúng ta cảm giác rằng sống trong triền miên bao nhiêu trăm năm ngàn năm, lấy cái nắm cái lý đó về phân tách cho cả triệu triệu năm, bao nhiêu công chuyện đều nằm trong cái nguyên lý đó. Cho nên chúng ta phải gom về thanh tịnh và để nắm lấy ôm món quà đó về địa phương để hướng độ người khác. Trong lúc chúng ta cảm thức được đây là chân lý của tôi chứ không phải của ta, lúc đó anh mới hãnh diện trong một buổi học có 3 ngày mà anh học được. Thay vì anh ở trường đời mấy chục năm mà chưa học được 9 tiếng đồng hồ lái xe, rồi đây anh sẽ phẳng lặng nghe lại cái bánh xe nó lăn, công lao của bao nhiêu trí khôn đóng góp cho anh được ngồi trên tòa sen đến và đi rõ ràng trong giây phút khắc đúng trong cái sự mong muốn của chính anh, thì anh mới cảm thấy sự tiến hóa của nhân loại đang tiến tới rồi và thượng ngon đang về với chúng ta rồi. Chúng ta là người Việt Nam xa quê hương học hỏi không ít. Do những gì chúng ta được học hỏi? Do sự đau khổ vầy xéo trong tâm ta. Sự đau khổ đó nó đưa ta tiến tới biên giới Phật Pháp. Và ta thấy rằng Phật Pháp là vô cùng, Phật Pháp là sáng suốt, Phật Pháp là tận độ. Chúng ta nắm được nguyên ý này về tu học, về quy về điển giới, thì chúng ta nắm trọn nguyên ý của Phật Pháp. Nam mô A Di Đà Phật, nắm đó để tiến hóa. trong ý chí vô cùng. Thì trong 3 ngày anh sẽ chứa đựng không biết bao nhiêu, và anh sẽ phổ hóa ra không biết bao nhiêu công chuyện của Phật pháp ở tương lai. Nếu anh trở về lộ tu học tham thiền nhập định thì là một phần đóng góp cho cả vũ trụ và nhân loại ở tương lai. Tất cả cảm ơn sự đóng góp của anh.
Nhà mời bà lên. Con lên dịch.
Ce matin, j'ai vu le rituel de remerciement au ciel et au père. J'aimerais savoir un peu plus profondément ce que veulent dire les éléments de cette cérémonie.
Thưa ông Tám, lúc sáng này con thấy ông Tám hành lễ tế trời đất. Con không có hiểu được những cái phương thức lễ này, xin ông Tám giải nghĩa.
Bởi vì cuộc sống của chúng ta đây có tất cả quy tụ, có trời, có Phật, có kẻ đi trước người đi sau.
Dans cette vie que nous menons, nous avons tous les éléments de l'univers qui nous aident dans cette vie.
Cho nên chúng ta làm một buổi lễ kính mến những người đi trước và đã thành đạo.
C'est pour cela
tạ Chúa
que nous célébrons un rite d'offrande pour témoigner notre reconnaissance à ceux qui nous ont précédés et qui nous ont aidés.
Chúng ta cúng trời mà không quên cúng đất nữa.
Nous offrons nous présentons notre offrande au ciel sans oublier l'offrande à la terre.
Kẻ cao người thấp đồng cảm ứng để chung hợp với chúng ta những buổi học hướng thượng cải tiến vì nhân loại ở tương lai.
Les êtres dans les mondes supérieurs comme les êtres dans les mondes bas contribuent à nous aider pour nous guider dans notre spiritualité.
Tại sao phải cúng như vậy?
Pourquoi devons-nous présenter ces offrandes?
Vì chúng ta đã mang cơ thể này tương đồng với vũ trụ.
Parce que nous possédons ce corps qui est en harmonie avec l'univers.
Cho nên một cái chấn động của chúng ta là được thỉnh mời chư vị có hiện diện ở trong lớp học khi chúng ta cảm ơn để lỡ tu học.
C'est pourquoi chaque vibration qui émane de nous est attestée par les énergies qui se trouvent présentes dans l'univers. Et nous demandons à ces énergies d'être présentes pour attester notre volonté de mener la spiritualité dans cette session.
Chúng ta không có thể tự đắc rằng chỉ có một mình tôi có thể làm được. Vậy chứ không có nguyên khí chúng ta lấy đâu mà hít thở.
Nous ne pouvons pas être fiers de nous-mêmes en pensant que nous pouvons nous souffrir à nous-mêmes. Mais il faut nous demander, nous poser la question d'où nous vient la vie si nous n'avons pas le souffle vital.
Thì tất cả đều là một.
C'est pour cela que tout est un.
Phải kính trọng lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng cho nhau.
Nous devons respecter les uns les autres pour pouvoir édifier pour nous-mêmes.
Đó là một đường lối tâm linh của người Adam.
C'est la mentalité de la spiritualité des êtres de l'Orient.
Còn người Tây phương tin Chúa, trong tâm cũng nguyện cầu Chúa muốn làm cái việc gì.
Pour les Occidents, ils ont la foi en Dieu. C'est pour cela que chaque fois ils prient Dieu pour attester ce qu'ils veulent faire.
Cái chấn động lực đó cũng như là đánh mòn gỡ tới Chúa vậy.
Ces vibrations qui se trouvent dans notre cœur, ce sont des vibrations comme des vibrations de morse que nous envoyons à Dieu.
Và nếu chúng ta gửi đến những cái tâm thiện lành đó mà ở đời chúng ta không thực hiện cái thiện lành thì chúng ta đi ngược với cái đại nguyện của chính mình.
Et quand nous avons envoyé ces morses, ces messages de vertu pour les êtres d'en haut. Et si nous ne réalisons pas ce que nous avons fait vœu, nous allons à l'encontre de nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons établi ce rite d'offrande.
Qui fait ce rite d'offrande? Seulement ceux qui sont très évolués, et les autres pratiquants, sous quelle manière ils peuvent attester leur confiance et leur vœu vers les êtres supérieurs?
Thưa ông Tám, ai có đủ trình độ để lập ra cái lễ tế này? Và đối với những người tu đạo vô vi thì làm thế nào để có thể chứng minh được lời tâm nguyện của họ?
Khi mà những người tu vô vi mà tu lâu rồi, khi mà cái tâm họ đứng là chắp tay như thế này là bộ đầu rút mạnh lạ thường.
Pour les pratiquants qui ont déjà pratiqué cette méthode d'assesse depuis plusieurs années, dès qu'ils se mettent en position solennelle, qu'ils joignent leurs mains et qu'ils se concentrent au sommet de leur tête, ils ressentent tout de suite une très grande énergie qui leur tire vers le haut de la tête. Et cette énergie va se fusionner dans l'énergie de l'univers.
Cho nên cảm thức rõ ràng. Và với một cái trình độ nhẹ thì cảm thức rõ ràng và thấy rõ ràng chư vị đến với chúng ta.
Et pour les pratiquants qui ont atteint ce niveau de légèreté, ils peuvent réaliser très nettement la présence des êtres d'en haut qui sont venus pour attester leurs vœux.
Người ta ở trên đó thể hiện một cái trật tự, có bàn, có đồ chiếu xuống bằng thanh quang đưa vào căn phòng.
Ces êtres d'en haut sont présents dans le monde supérieur dans un ordre très défini. Et de cet ordre, ils envoient leur énergie qui rayonne jusqu'à nous.
Cho nên, phải thực hành nhiều, lặp lại trật tự mới cảm thấy cái mà nó đến với chúng ta.
C'est pour cela il faut que nous pratiquions très régulièrement la méthode d'assesse pour pouvoir réaliser et nous rendre compte de la présence de ces êtres supérieurs.
Cái phương pháp này là lập khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự.
Cette méthode consiste à rétablir l'équilibre dans notre organisme par la purification.
Lập lại trật tự cho chính mình.
Cette méthode consiste à rétablir l'équilibre en nous-mêmes.
Bà cố gắng tu và trở lại trật tự rồi bà sẽ vui ra. Bà đừng nói bà tu pháp này rồi những người bạn khác người ta thấy tại sao bà trẻ và bà vui, lúc đó bà mới thấy là trật tự bà trở về.
Vous vous efforcez à pratiquer cette méthode régulièrement. Après cela, vous ressentez toujours de la félicité en votre cœur. Et vous n'avez pas besoin de dire aux autres que vous pratiquez cette méthode, mais quand les autres vous trouvent et sont avec vous, ils trouvent que vous rajeunissez. Parce que vous éprouvez de la joie en votre cœur et vous connaîtrez vous-même.
Nó đến đây với cái không. Lúc nó ra đời làm người, nó vô tư, vô lự, không có cái gì tranh chấp đối với người khác.
Vous réalisez votre vraie nature. Quand vous êtes venu ici, vous venez de zéro. Vous n'avez aucun souci.
Ai thấy cũng thương, cũng mến.
Quand à votre naissance, tout le monde, à votre vue, vous aime et vous estime.
Bây giờ, bị nhuộm sự tranh chấp của thế gian, kẻ thích người không.
Maintenant, vous êtes teinté par les rivalités des intérêts terrestres et vous rencontrez autour de vous autant d'amour que de rancœur.
Cho nên bà phải làm hít cái nguyên khí là trở lại lúc trẻ trung sơ sinh, nhẹ nhàng như vậy.
C'est pour cela que vous devez réapprendre à respirer le souffle vital de l'univers pour retrouver votre jeunesse.
Bà thấy đứa nít nào ra đời cũng thở bằng bụng hết á.
Vous voyez que tous les bébés qui viennent au monde ont passé par la respiration ombilicale.
Nhưng bây giờ bà trở về bụng thì bà phải trở về trẻ ra.
Et si vous retournez maintenant à la respiration ombilicale, vous retrouvez votre jeunesse, le début de votre vie.
Cũng như tôi, năm nay tôi 65 tuổi mà nhiều người nói tôi năm nào cũng vậy.
Comme moi maintenant, j'ai l'âge terrestre, j'ai 66 ans, mais les personnes qui me retrouvent après des années m'ont trouvé toujours jeune.
Vì trong tâm tôi không có lo nghĩ.
Parce que dans mon cœur, je n'ai pas de soucis.
Tôi sợ nhất là tôi thiếu sự tha thứ và thương yêu mà thôi.
Ce que je redoute le plus, c'est que je manque de pardon et d'amour pour les autres.
Còn chuyện khác tôi không cần biết.
Pour les autres choses, je n'attache plus d'importance.
Tôi cảm thấy không có kẻ thù trước mắt tôi, nhưng mà có người anh em yêu thương trong vũ trụ mà thôi.
Je ne vois pas d'ennemis devant mes yeux, mais je ne ressens que de l'amour de tous mes frères et sœurs dans tout l'univers.
Chung một căn nhà đồng hết nguyên khí của thượng đế.
Je ressens l'amour de tous mes frères et sœurs sous un même toit, dans la même respiration divine.
Kính thưa thầy, con xin hỏi là hồi nãy thầy có nói với cô kia rằng cái pháp này luôn luôn là phải công phu đủ ba pháp, mà từ lúc mà con bỏ cái sơ hồn, nghĩa là sơ hồn bằng ý, thì như vậy công phu con có bị đình trệ hay không?
Bởi vì chỉ còn mang thể xác, chỉ phải làm đủ để chi, để mình sau này mình lên nhẹ rồi mình không có quên và mình độ người khác. Mà cái bỏ đó nó sẽ đổi ý một cách bất ngờ. Nhiều khi chị chán, chị không muốn gặp người vô duyên, vì chị cảm thấy trình độ chị nhẹ hơn, và chị gặp nhiều vô duyên cũng như là nó làm cho chị mệt khổ thêm, thì nó mất cái nguyên ý tốt đẹp dấn thân lúc ban đầu. Nó có cái chỗ đó. Thành ra chị cứ làm đúng như mọi người, và chị tới với họ, họ trình độ nào thì chị sẽ cung ứng trình độ đó. Tới hơi thở cuối cùng của bao nhiêu công chuyện đó thôi. Còn cái chuyện ở trong nguyên ý và trong giây phút thanh tịnh chỉ có thể sử dụng được. Nhưng mà cái phương pháp điêu luyện chỉ vì chỉ còn ăn cơm, học cơm nó cũng còn muốn học đạo, chỉ phải độ nó. Như tôi tới bây giờ tôi cũng sơ hồn pháp luân thiền định.
Kính thưa thầy, chính thầy dạy con đừng từ ngày mà con gặp thầy ở Paris với nhà bà Nam Nam, thì thầy nói con khỏi cần phải sơ hồn. Nam mô là sơ hồn, A Di Phật.
Còn cái đó là tôi chỉ riêng về cái thần thức. Còn cái mà thực hành là chị phải thực hành để chị độ người ta. Cái kia tôi đâu cần phải dạy chị nữa, chị đã học nhiều năm rồi.
Kính thưa thầy, từ ngày con bỏ cái pháp luân sơ, cái pháp sơ hồn, con chỉ sơ hồn bằng ý, thì cái ánh sáng hào quang nó chỉ bộc phát trong lúc con mở mắt. Còn hồi đó con nhắm mắt thì nó ra ở đây là ngũ sắc. Để sao ở đây nó ra ở trung tâm chân mà chân tóc. Để sao nó phóng ở đây. Được cái từ ngày con bỏ pháp sơ hồn con thích.
Tại là chị phải giữ cái này. Cái này nó phải có. Cái này là cho cái xác. Còn cái ý là cho cái hồn.
Rồi từ ngày con bỏ con chỉ sơ hồn bằng ý, thì con thấy luôn luôn lúc nào con cũng có ánh sáng hồng quang
pháp. Đó
khi nó sẽ đẹp từ hai mắt sẽ.
Chị phải cho cái thể xác học luôn. Là lục căn lục trần. Chị hiểu không? Cũng phải sơ hồn. Nếu chị không có sơ hồn, không có pháp luân đúng như vậy nữa, con người chị nó không có mạnh, không có khỏe. Như chị thấy thịt xương tôi nó cứng ngắc, tôi có đâu ăn gì nhiều đâu. Mà tôi dạy cái đó là cái ý á, cái ý của chị khác. Cái đó là tôi dạy để cho thăng cấp. Còn cái phần thực hành của cái pháp này chị phải giữ chứ.
Nhưng mà con
chị đã học từ lâu rồi mà.
Con chờ mà lấy mà dạy. Con đứng ở đâu có kỳ bằng ngày bằng đêm.
Cái đó là không.
Cái đó
là tự nhiên. Tốt không sao, cái đó là tự nhiên. Còn cái kia là cái thể xác chị phải làm.
Dạ, rồi bây giờ có không gặp ai hết, bạn đã vận đời tới dâu con cũng
không. Đó không được. Chị phải thấy chị tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Chị phải gánh vác nó, chị phải thương yêu nó, chị phải ôm ấp nó.
trời ơi, chị đi học đạo biết bao nhiêu ông thầy dỗ chị, mà chị khi chị còn giận ông thầy nữa, còn tuổi nó giận chị chút đâu sao đâu.
Bây giờ con phải dỗ nó. Con thờ thẫn, con đi kinh hành rồi con ở phòng, con có giao chuyện
không? Không, bây giờ mình phải ra mình độ nhiều người hết. Cứ độ đi chị, không có lỗ. Không nên nghĩ như vậy. Chị thấy nếu tôi như vậy tôi đóng cửa rồi tôi đâu có tiếp cả bao nhiêu người.
Với họ ở Việt Nam bao nhiêu thì vừa tới thử con hoài rồi qua đây con.
Đâu làm gì? Thử rồi chị mới thấy cái pháp hay. Yeah. Phá chị rồi chị thấy cái pháp hay. Chửi chị mới thấy cái pháp hay. Mà chị còn chấp theo người ta là chị đâu có tiến được. Không có chấp theo người ta được. Mình phải phá cái hàng rào mới chấp mà. Đâu có chấp được.
Vì con thấy con già con lớn tuổi còn cứ lo đâu? Để giải
dạ thoát. Đâu?
Con muốn giải thoát.
Làm gì
dạ? Con rắc rối gì hết.
Làm gì
con
dạ?
Con thấy bây giờ bá đạo ra đời con.
Đó bá đạo, bá đạo mình mới phải dấn thân vô giải tỏa những cái sự kia mà phá hoại nhân loại.
Con không sợ. Trong pháp của mình cũng nhiều người ra làm thầy rồi con chán.
Thấy kể, thấy kể. Nó đi đâu? Để chị có cơ hội học. Rồi chị thấy để nó đi đâu? Nó chạy đi đâu? Trong vũ trụ tròn mà nó chạy đi đâu? Nhưng mà cái chuyện của chị học là phải cũng như là lưu ly, cứ chuyển hoài. Chị cho nó đụng chạm, chị cho nó cọ sát, chị cho nó dẹp từ ai, mở tâm mở trí ra, tận độ chúng sanh. Thì lúc đó là một lời nói chị nó có giá trị, ý nghĩ chị nó có giá trị. Chị thấy nãy giờ không, điển nó bừng sáng lên.
Kính thưa thầy, cách này một năm con thấy con đi xuất ra, con gặp cậu Dân, cậu Dân mà hồi ở Việt
biết
Nam
rồi,
mà
biết
con
rồi.
Dạ.